trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các bạn thân mến, nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến đã để lại nhiều ấn tượng trong làng nhạc Việt với dòng nhạc dân gian đương đại, với những ca khúc như là Bà Tôi hay là Giọt Sương Bay Lên.
Ngoài ra, chú Nguyễn Vĩnh Tiến cũng là một nhà thơ, một kiến trúc sư xuất sắc nữa đấy. Chắc hẳn với một người nghệ sĩ đa tài như vậy thì tuổi thơ sẽ giàu màu sắc lắm đây.
Và sau đây chúng mình sẽ không chỉ được nghe những câu chuyện tuổi thơ của nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến mà sẽ còn được nghe chú đọc thơ và hát những tác phẩm chú sáng tác từ khi còn nhỏ nữa cơ.
Vâng, xin chào nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến.
Xin chào Thúy Quỳnh và các bạn thính giả của VOV.
Đầu tiên thì nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến có thể chia sẻ với các bạn thính giả một chút về gia đình quê hương nơi anh đã được sinh ra và lớn lên để nuôi dưỡng cái tâm hồn nghệ sĩ.
Tôi sinh ra ở Phú Thọ, là một cái thị xã trung du, và hình như là đây là một cái thị xã mà ít biến đổi nhất mà tôi nhìn thấy. Trong vòng mấy chục năm nay thì thị xã vẫn cứ đẹp như vậy, vẫn rất là nhiều ngôi nhà cổ, rất nhiều cây xanh, và xung quanh của Phú Thọ ấy, rất gần đấy là núi Hy Cương, có truyền thuyết về những ngọn đồi tượng trưng của 99 con voi trong truyền thuyết thời vua Hùng. Và với cái khung cảnh trùng điệp, một bên là sông Hồng, ở cái đoạn đó thì gọi là sông Thao, rồi thì đồi núi vây quanh, cái khu vực đấy đã làm cho con người trở nên là rất là lãng mạn, cảm xúc với thiên nhiên và cộng với lịch sử của cái thị xã Phú Thọ, những cái nét hát xoan, hát gẹo. Tất cả những cái điều đấy thì đã ngấm vào tôi từ thuở bé.
Vâng ạ, vậy thì trong gia đình anh có ai có năng khiếu hay là theo con đường nghệ thuật không mà lại sinh ra một nhạc sĩ Nguyễn Tiến rất là đa tài không?
Thực ra là cái gen nghệ thuật thì trong gia đình tôi là đều có. Bên nhà nội ấy, bố tôi thì rất là thích làm thơ, và đến bây giờ thì ông vẫn tiếp tục làm thơ. Còn chú của tôi, tức là em trai bố đấy, là một nhạc sĩ, cũng là một ca sĩ giọng tenô, và suốt cái thời kỳ thời bao cấp ấy, chú đi biểu diễn với các đoàn văn công ở các nơi thì tôi đều được đi theo, và những dịp hè không khí của sân khấu này, của âm nhạc đã ngấm vào mình từ hồi nhỏ, cho nên mình cũng rất là thích sáng tác thơ giống như bố hay là sáng tác âm nhạc giống như chú.
Vâng, sinh ra trong một gia đình rất là giàu truyền thống nghệ thuật như vậy thì nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến ngay từ khi còn nhỏ thì anh thấy là cái năng khiếu hay cái sở thích của anh về nghệ thuật thì là về bộ môn nào đầu tiên?
Tôi nghĩ rằng là khi tiếp cận với nghệ thuật ấy, thì có lẽ là đầu tiên thì tôi làm thơ, gọi là ban đầu là tập làm thơ. Ở lứa tuổi của tôi thì rất là thần tượng những nhà thơ như là Trần Đăng Khoa chẳng hạn, viết về góc sân, khoảng trời, rồi về quê hương. Rồi sau đó thì tôi thích thơ Phạm Tiến Duật, rồi càng ngày thì càng đi sâu vào cái thế giới thơ ca ấy, thì mình càng thích. Thế khi ban đầu mình làm thơ thì đều đưa cho bố để bố sửa. Dần dần thì mình chủ động được cách dùng chữ, rồi tu từ thì không cần phải sửa nữa.
Anh có nhớ bài thơ đầu tiên anh làm là về chủ đề gì không?
Bài thơ đầu tiên tôi làm là bài thơ viết về chú chim bồ câu. Nhà em có chú chim câu, mình đen cổ trắng, mắt nâu dịu hiền, vòng cổ một chuỗi hạt huyền, như vòng của một cô tiên trên trời. Đấy.
Bài thơ rất là hay.
5-8 tuổi.
Rất là chuyên nghiệp, cũng rất là tròn trịa theo gọi là cú pháp thơ. Dạ vâng. Tiếp đó thì anh còn thể hiện những cái năng khiếu nghệ thuật của mình ra sao ngoài cái địa hạt thơ đó?
Sau thơ thì lại đến nhạc. Năm 12 tuổi thì tôi nhớ cái bài hát đầu tiên của tôi là bài hát sáng tác về chú gà trống. Thì bây giờ tôi sẽ hát thử một đoạn.
Có chú gà trông mới lớn, bỗng thức dậy vào giữa đêm, chú rươn cổ và chú gáy to. Có chú gà trông mới lớn, bỗng thức dậy vào giữa đêm, chú rươn cổ và chú gáy to. Ai bảo gà đi ngủ sớm nên mới chẳng biết cái chi, ai bảo gà đi ngủ sớm nên mới chẳng biết cái gì. Trên sân nhà điện vẫn sáng, chắc chú tưởng mặt trời đã lên, chú rươn cổ và chú gáy to. Ai bảo gà đi ngủ sớm nên mới chẳng biết cái chi, ai bảo gà đi ngủ sớm nên mới chẳng biết cái gì. Có chú gà trông mới lớn, bỗng thức dậy vào giữa đêm, chú rươn cổ và chú gáy to.
Ôi ơi, quá là hay. Và Thúy Quỳnh không thể nghĩ được là cậu bé 12 tuổi Nguyễn Vĩnh Tiến năm nào lại có thể sáng tác ra một ca khúc hay đến như vậy, rất là ngộ nghĩnh, đáng yêu. Và anh Nguyễn Vĩnh Tiến thân mến, anh ghi dấu ấn trong lòng các khán giả Việt Nam về những cái ca khúc dân gian đương đại. Và Thúy Quỳnh rất là ấn tượng với ca khúc Bà Tôi của anh. Và chắc hẳn là khi mà sáng tác ca khúc này thì anh cũng có rất là nhiều những cái kỷ niệm với người bà của mình, rồi với quê hương của mình.
Bài hát Bà Tôi thì được sáng tác với một thời gian phải nói là rất dài, có thể coi là 30 năm. Khi tôi 10 tuổi thì tôi hay được về quê để thăm ông bà ngoại. Và quê ngoại của tôi là ở Hoài Đức. Lúc bây giờ là toàn là cánh đồng xanh này, rồi những dòng mương, rồi đầu làng thì có một cái cây đa. Mỗi lần tôi về thăm quê thì đều là những cảm xúc rất là đặc biệt. Và ông bà ngoại thì rất là quý cháu và cũng rất hay đọc những bài thơ cho tôi nghe. Và bà tôi chính là người mở ra cho tôi hiểu biết thêm về cái văn hóa xứ Đoài. Và cũng là nền tảng để sau này tôi cũng say đắm vào những tiếng chuông chùa này, những hình ảnh của cái làng quê Bắc Bộ. Và chính bà tôi là người mở ra cho tôi cái không gian văn hóa đó. Và khi về thăm bà xong thì tôi lại trở về Phú Thọ để đi học. Và mỗi một lần gặp gỡ chia ly như vậy tôi rất là buồn và khóc lóc. Và năm 10 tuổi thì tôi viết bài thơ đầu tiên để tặng bà ngoại. Và cái bài thơ này cũng chính là nền tảng sau này để tôi viết cái bài hát Bà Tôi. Tôi xin đọc cái bài thơ là Về Thăm Bà Ngoại. Hôm nay cháu được về quê, đường dài, cái bóng theo xe cũng dài. Đến nhà cháu chạy vào ngay, bà còn ngơ ngác, ai, ai, cháu là. Cháu vội ôm chầm lấy bà, cháu đây bà ạ, cháu là Tiến đây. Bà cười run cả đôi tay, bấy lâu cháu mới về đây thăm bà. Rồi bà lấy chổi quét nhà, lấy nước cháu uống, lấy quà cháu xơi. Rồi bà lại bên cháu ngồi, đều đều tay quạt như thời xa xưa. Thời gian thấm thoát thoi đưa, kim đồng hồ đã điểm trưa. Cháu về, cháu ra sân, cháu lấy xe, tay bà khóc, mắt cũng hoe đỏ rồi. Bà thương cháu lắm cháu ơi, một mình bà đội cả trời nắng to. Lên xe cháu đạp, đi xa, quay đầu vẫn thấy bóng bà giữa trưa.
Khi mà nghe cái bài thơ vừa rồi anh Nguyễn Vĩnh Tiến đọc thì có lẽ là các bạn thính giả cũng mường tượng được hết những cái câu chuyện kỷ niệm của cậu bé Nguyễn Vĩnh Tiến, nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến năm nào cùng với người bà của mình. Rất là nhiều những cái điều xúc động trong này và chắc chắn là sẽ còn theo anh trên suốt cả quãng đường đời của mình, đúng không ạ? Xin cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến đã chia sẻ một câu chuyện rất là thú vị, cũng rất là nhiều cảm xúc về tuổi thơ của mình.
Góc hài hước tuổi thơ xin chào các thính giả nhỏ tuổi.
Các bạn ơi, đã sắp tới tháng tri ân thầy cô rồi. Hẳn là không khí học tập, rèn luyện, làm nhiều việc tốt của chúng ta đang lên trần trần rồi đây. Bạn Tí và bạn Tèo cũng trăn trở lắm đó chứ. Nhưng mà cách các bạn ấy cố gắng thì thật lạ lắm mà nghe.
Cuối tuần, Tí sang nhà Tèo chơi, Tí than thở.
Tèo ơi, lại sắp 20 tháng 11 rồi, bọn mình điểm thì lẹt đẹt mà cũng chẳng làm được việc gì tốt để ghi vào bản hoa việc tốt hết á.
Ừ, bọn lớp mình vừa được nhiều điểm tốt, lại còn có nhiều hoa việc tốt nữa chứ.
Này, nghĩ cách gì để gỡ gạc đi chứ.
Chịu thôi, bọn mình suốt ngày đi học muộn, không làm bài tập, hay chơi game, lại còn ăn quà vặt.
À, nếu có bản hoa việc xấu á, chắc tớ với cậu vô địch luôn á, không phải nói nhiều.
Ôi thôi, năm nay lại như năm ngoái, lại nghe bài ca đội sổ thôi.
Không thể thế được, tớ phải nghĩ ra cách thôi.
Cách gì?
Cách gì thì phải từ từ nghĩ đã chứ.
Hôm sau, Tí và Tiều đến lớp với con mắt ngạc nhiên của các bạn.
Ui, Tí làm sao mà chân băng bó kín thế kia nhở?
Nhìn cứ như bị bó bột ấy.
Bó bột làm bánh á?
Cậu chẳng biết gì cả. Bó bột khi bị gãy chân, gãy tay ấy.
Ui, đau thế cô ạ.
Tớ không biết có phải không, nhưng mà...
Chắc là đúng rồi. Tèo còn phải cõng cái kìa.
Tí ơi, cậu làm sao thế?
Hôm qua, Tí không may bị ngã. Mà nhà Tí thì chưa mua nặng được, nên tớ cõng Tí đi học đấy.
Đúng rồi các cậu ạ. Tớ đau chân lắm mà. Mà vì tinh thần hiếu học nên vẫn phải đến lớp đầy đủ đây.
Ui, giá mà lúc chân không đau á, cậu cũng chăm học như thế này nhở?
Các cậu đừng có cười trên cái chân đau của tớ. các cậu nên tập trung đề xuất tớ và Tèo vào một hoa việc tốt á, thì có ích hơn à.
Ôi, cô giáo vào kia.
Thôi thôi, trật tự đi. Cả lớp chú ý. Như đã thông báo, đầu giờ hôm nay, cô sẽ kiểm tra 15 phút.
Ôi!
Nào, bạn Tí có ý kiến gì?
Dạ thưa cô, từ lúc em bị đau chân đến giờ, hình như có ảnh hưởng gì đến trí nhớ. Em không có nhớ lời cô dặn gì hết à.
Sao? Em bị đau chân à?
Vâng ạ.
Sao cô không thấy bố mẹ em báo gì với cô nhỉ?
Là do em đau chân, nhưng mà vẫn cố gắng khắc phục để đi học đầy đủ. Nên em có dặn ba mẹ em là không cần báo với cô ạ.
Sáng nay, bạn Tiều có cõng bạn Tí đến lớp cô ạ.
Thế à? Bạn Tí bị nặng vậy cơ à? Nếu như cần thiết, em có thể viết giấy xin phép nghỉ ít hôm để chân bịch phùng hẳn.
Dạ, không cần đâu cô. Em vẫn cố được cô ạ.
Dạ thưa cô, em cũng vẫn cõng bạn Tí được cô ạ. Vừa làm việc tốt giúp bạn, vừa giảm được cân. Em thấy trên báo đài có những đôi bạn cõng nhau đi học cả mấy năm liền. Em cõng Tí có vài ngày không sao đâu cô ạ.
Nhà chúng em cũng gần trường mà cô.
Ừ, thôi được rồi. Tạm thời ngày hôm nay là thế. Nếu ngày mai cảm thấy không ổn, hai em cần báo lại cho cô ngay nhé. Cô tuyên dương tinh thần của hai bạn. Cả lớp cho Tí và Tèo một tràng pháo tay nào.
Hello.
Cô ơi, em có ý kiến. Em và Tèo có được thưởng hoa việc tốt không cô?
Hoa việc tốt à? Phải rồi. Vì tinh thần đáng hoan nghênh, cô sẽ dành tặng mỗi bạn 2 bông hoa việc tốt nhé.
Yeah! Chúng em cảm ơn cô ạ.
Còn bây giờ, cả lớp lấy giấy bút ra chép đề để làm bài kiểm tra nào.
Cả em ạ?
Ừ, đúng rồi. Cả lớp cùng làm bài mà.
Ui, đen thật đây.
Thôi, được 2 bông hoa việc tốt cũng đỡ rồi đấy.
Này Tèo, đề hôm nay khoai quá à. Kiểu gì cũng được điểm kém cho mà xem.
Có gì lạ đâu.
Hay như lúc cô giáo đang mũi lòng thương á, bọn mình tiếp tục dùng chiêu đáng thương kế ra đi.
Là như thế nào?
Ý là giờ cậu cõng tớ ra nhà cô giáo.
Nhưng mà để làm gì?
Thì để xin cô cho về nhà làm lại bài chứ còn làm gì.
Rồi ơi, còn lâu cô mới cho.
Không thử sao mà cậu biết. Biết đâu cô thấy thương hai thằng rồi sẽ mềm lòng hủy bài kiểm tra kia thì sao?
Thèo ơi, khó lắm.
Thôi không nói nhiều nữa. Nào, cõng ta đi.
Khiếp, tớ sắp còng lưng rồi đấy.
Này, vì sự nghiệp lớn, cố một tí nữa thôi. Nào, đi.
Tí và Tiều cõng nhau đi đến trước cổng nhà cô giáo.
Ê, cô đi ra kìa.
Ui dồi ôi, sắp gãy lưng rồi, nhanh thế nào được.
Nhanh lên. Thế có muốn cải thiện điểm không? Nhanh kìa.
Rồi.
Em chào cô ạ.
Em chào cô ạ.
Tí và Tèo đấy à? Sao các em lại đi đường này? Hổ vất vả quá. Tí để cô chở em về nhé.
Dạ, không ạ. Tèo cõng em được.
Dạ vâng ạ.
Bọn em sang gặp cô ạ.
Sang gặp cô à?
Tí, có chó.
Kệ nó, em xin cô.
Ui, nó chạy ra kìa.
Mickey, đi vào. Mickey, tao có bảo được mày không? Mickey.
Ui, Tí ơi, chết rồi. Mẹ ơi, cứu.
Tèo, sao lại là hất tao xuống? Đợi tao với. Con cái đây kìa.
Bị chó đuổi, Tí và Tiều co cẳng lên chạy. Thế là cái chân đau của Tí đã bị bại lộ. Chẳng là vào hôm trước, Tí nghịch ngợm trêu con chó Mickey nhà cô giáo nên nó nhớ mặt, đuổi không thương tiếc, khiến cô giáo can ngăn không được. Kết quả, Tiều chạy thoát thân được, còn con Mickey cứ nhắm Tí mà đuổi. Nó chồm lên làm Tí vấp ngã. May sao, nó đã được dọ mõm. Hậu quả là Tí ta từ đau chân giả thành bị đau chân thật, nằm rên hừ hừ mà điểm kém vẫn lĩnh. Và tất nhiên, hoa việc tốt của Tí và Tiều cũng bị xóa sổ.
Các bạn thân mến, tiểu phẩm Hoa Việc Tốt của chị Ong Vàng đã kết thúc chương trình Văn Nghệ Thiếu Nhi hôm nay rồi. Hy vọng chúng mình đã cùng cảm nhận và thu lượm được những điều ý nghĩa. Chúc các bạn sẽ hái được nhiều hoa điểm tốt và hoa việc tốt để kính tặng thầy cô các bạn nhé.
Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết rồi. Biên tập viên Thúy Quỳnh cùng với các cộng tác viên thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.